Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, câu 26 đến câu 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee, gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đúng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, người con sinh ra sẽ là đấng thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cư mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Suy niệm tin mừng Chúa Nhật lễ Đức Mẹ Mân Côi, Phúc Âm Thánh Luca chương 1 từ câu 26 đến câu 38, chủ đề Mẹ đầy ơn phúc. Mỗi khi tháng 10 về, những người con thảo của mẹ lại rộn ràng với những lời kinh để cùng tôn vinh mẹ và suy ngẫm cuộc đời Chúa cứu thế. Mỗi lời kinh Ave Maria được sánh ví như một đóa hồng dâng kính mẹ. Cần buông xuống mọi lo âu và phiền não trong đời, để mỗi ngày ta được thanh thản cất lên lời ca ngợi. Kính mừng Maria đầy ơn phúc là lời chào của sứ thần Gabriel khi truyền tin cho mẹ.
Mẹ đầy ơn phúc vì đã được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn. Tình thương ấy đã chở che mẹ ngay từ lúc chưa chào đời, qua việc giữ gìn mẹ khỏi vết nhơ nguyên tội, và còn bao bọc mẹ mãi vẹn toàn, để nhờ đó mẹ góp phần lớn lao nhất vào công trình cứu độ loài người, vì được tuyển chọn để làm mẹ đấng cứu thế. Từ suối nguồn ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta cũng được dự phần vào niềm vui và ân phúc của mẹ, cũng được Chúa yêu thương và tuyển chọn qua việc tẩy xóa tội nguyên tổ để trở nên con người mới trong Đức Kitô.
Mẹ đầy ơn phúc vì có Thiên Chúa ở cùng. Sự cao trọng nhất của một con người là có Thiên Chúa ở cùng. Trong Cụ Ước, những người có Thiên Chúa ở cùng là những người được kêu gọi và sai đi thực hiện thánh ý người. Nhưng Thiên Chúa ở cùng mẹ vượt trên hết mọi người khác, vì được tràn đầy Thánh Thần và cô mang ngôi lời. Mẹ trở nên như hòm bia, như đền thánh, nơi vinh quang Thiên Chúa hiện diện giữa con người. Không lạ gì mà bà Elizabeth ca ngợi mẹ: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ." Mẹ đã sinh Đức Kitô cho nhân loại, nhờ mẹ mà chúng ta mang danh hiệu Kitô hữu, là những người có Chúa ở cùng, như lời chúc của linh mục trong mỗi thánh lễ.
Mẹ thật có phúc vì đã tin Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã nói với mẹ. Mẹ không hiểu hết con đường mình sắp đi, có biết bao trắc trở, khó khăn, mờ tối. Nhưng qua hai tiếng xin vâng, mẹ đã hoàn toàn phó thác đời mình trong tay Chúa, để Chúa dẫn đi ngay trong đêm tối của đức tin. Mọi tín hữu đều được mời gọi sống hành trình đức tin như mẹ, để được chung hưởng hạnh phúc với mẹ, như lời Chúa phán: "Phúc cho ai không thấy mà tin."
Sau một cuộc đời dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa, mẹ Maria đã được người tôn vinh, được giáo hội tôn kính với biết bao danh hiệu rạng ngời. Để giờ đây, chúng ta thì thầm lời kinh Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời tại Lộ Đức trong 18 lần hiện ra với Bernadette, Đức mẹ luôn cầm trong tay một tràng chuỗi bạc và khuyên con cái mẹ hãy lần hạt. Đức mẹ nói với Bernadette như sau: mẹ không hứa cho con hạnh phúc đời này, nhưng là hạnh phúc đời sau. Tuy nhiên, hạnh phúc cũng đã bắt đầu chớm nở ở đời này cho những ai lần chuỗi mân côi, cải thiện đời sống và tôn sùng trái tim Đức mẹ.
Kinh mân côi là chìa khóa vạn năng để chúng ta mở ra kho ân sủng vô biên của Thiên Chúa. Chân phước Alan nói rằng, sau hy tế trong thánh lễ, một hy tế cao trọng nhất, cùng những kỷ niệm sống động của những đau khổ của Chúa Kitô, thì không còn loại sùng kính nào tốt hơn đem ích lợi nhiều cho các linh hồn bằng kinh mân côi. Một kinh cũng nhắc lại những kỷ niệm và diễn lại cuộc đời, sự đau khổ của Chúa Giêsu Kitô. Như vậy, lần chuỗi mân côi không chỉ hướng về mẹ mà còn hướng về chính Đức Giêsu, con mẹ và là con Thiên Chúa.
Đối với người trẻ hôm nay đang sống trong một thời đại tốc độ, nghĩ rằng đọc kinh như thế thật mất giờ, đó là một suy nghĩ cạn cợt và hời hợt, chưa đi sâu vào chính nội tâm mình. Vì đang bị vây bủa bởi những bon chen và lời lọc vật chất. Thật ra tâm hồn mỗi người chúng ta ít nhiều cũng đang bị nhiều thứ chế ngự, phân rẽ, khó lòng tìm thấy bình an và niềm vui sống cho cuộc đời mình. Chính qua việc lần chuỗi mà chúng ta thống nhất con người toàn diện là thân, tâm, trí, tay cầm chuỗi, miệng thì thầm, tâm thì niệm, trí thì suy, để chìm sâu vào trong các mầu nhiệm mân côi là cả cuộc đời Chúa Giêsu bên cạnh sự hiện diện của Đức Mẹ, để đón nhận sức sống linh thiêng cho đời mình.
Chỉ những ai tin vào lòng thương xót Chúa qua mỗi kinh mân côi, người đó mới có khả năng tái tạo cuộc sống tốt đẹp hơn, mới có sức mạnh kiên trì để vượt qua những thử thách, mới có đầy an ủi và nâng đỡ để đón nhận những đau thương, mới có niềm vui và phấn khởi để nâng cao và sáng tạo cuộc đời mình theo ý định của Thiên Chúa. Chỉ những ai sốt sắng lần chuỗi mân côi mới khám phá ra năng lực kỳ diệu của lời kinh để sống một cuộc đời đẹp nhất như Chúa hằng mong đợi.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Maria lạy mẹ đầy ơn phúc, lòng con đầy yêu mến và cảm phục, vì mẹ được Thiên Chúa ở cùng, là nữ tỳ rất mực tôi trung, để cho nhân thế mãi tôn sùng.
Vì mẹ thương nhân loại sống lầm than, giữa thế gian bao khốn khó nguy nạn, nên mẹ đã đem đến những ân ban để thế giới hưởng bình an của Chúa.
Mẹ đã yêu thương nhiều lần xuất hiện để mời gọi chúng con biết hướng thiện, biết quay về với nẻo chính đường ngay, tìm đến Chúa trong đời sống hằng ngày.
Bằng chuỗi lần mân côi mẹ chỉ dạy, cùng với lòng sám hối kể từ nay, và một lòng yêu mến mẹ dâng đầy, để con luôn ở trong tay từ mẫu.
Xin cho con buông xuống mọi lo âu, đừng để cho tội lỗi gây buồn sầu, nhưng để cho tình yêu luôn nung nấu, để tình mẹ thẩm thấu trái tim con.
Xin cho con thôi tranh chấp hơn thua, đừng đặt nặng danh lợi và tiền của, kẻo mất sự hiện diện Chúa nơi con, và ân sủng bình an cũng chẳng còn.
Xin cho con cần kề bên mẹ, niềm vui nỗi buồn con thỏ thẻ, xin mẹ cùng chia sẻ với con. Này đây xác hồn con dâng trọn, thì thầm lời kinh nguyện từng chiều, kinh kính mừng với tất cả tình yêu. Amen, Amen.
Lời gọi của Chúa luôn gây xáo trộn đời con. Bao dự định riêng tư dường như mất hút trong đời. Con mong muốn thế này, Chúa lại mong muốn thế kia. Con không sao hiểu được, nhưng tin vào tình thương của Ngài. Con xin vâng theo Chúa dù bao nỗi khó khăn trong đời. Con xin vâng trọn đời để thánh ý Chúa được thực thi. Tin vào lòng Chúa tin chung, tin vào tình Chúa bao dung. Như mẹ xưa đã xin vâng, chọn niềm phó thác theo ơn thánh thần. Tin vào quyền năng Chúa, không lo lắng gì ngày mai. Bao điều trong tương lai nằm trong thánh ý của Chúa. Con lo lắng cũng thừa, chỉ cần vâng theo ý Cha. Bao phong ba trên đời sẽ kết thành niềm vui sáng ngời. Con xin vâng theo Chúa dù bao nỗi khó khăn trong đời. Con xin vâng trọn đời để thánh ý Chúa được thực thi. Tin vào lòng Chúa tin chung, tin vào tình Chúa bao dung. Như mẹ xưa đã xin vâng, chọn niềm phó thác theo ơn thánh thần.
Như mẹ xưa đã xin vâng, chọn niềm phó thác.